là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự sinh hoạt tại chi bộ thôn Khe Ván, xã Quang Minh, huyện Văn Yên. Nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm số lượng tồn kho do doanh nghiệp tìm được đối tác mới. 19 giáo viên của huyện Mù Cang Chải đã đủ điều kiện chuyển công tác về vùng thấp. Yên Bái đứng thứ 5 toàn quốc về cấp căn cước công dân. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 10 tháng 7, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Khe Ván, xã Quang Minh, huyện Văn Yên.
Chi bộ thôn Khe Ván, xã Quang Minh, huyện Văn Yên hiện có 31 đảng viên. Thôn có 139 hộ với 670 nhân khẩu, trong đó dân tộc Dao chiếm đa số với 97% dân số. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, trong đó cây quế chiếm đa số. Tại buổi sinh hoạt định kỳ, các đảng viên đã được thông tin về tình hình thời sự nổi bật trong thời gian qua, đặc biệt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn được chỉ đạo đồng bộ nên 100% cử tri đã đi bầu cử. Kết quả, 4 đại biểu Hội đồng nhân dân xã là người dân trong thôn đã trúng cử. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai thực hiện quyết liệt. Các tổ tự quản của thôn hoạt động có hiệu quả, đảm bảo đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, nghiêm túc thực hiện việc truy vết, khai báo y tế. Chi bộ đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Song bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế như hoạt động của chi đoàn hiệu quả còn thấp, tỷ lệ thu hút hội viên đoàn viên vào tổ chức hội chưa cao, số đoàn viên hội viên được đào tạo nghề còn thấp. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ cũng đã đề nghị các cấp các ngành quan tâm giải quyết một số vấn đề như tăng cường công tác chỉ đạo nhân dân tập trung chăm sóc lúa vụ mùa, chủ động phòng trừ sâu bệnh, sản xuất ngô vụ hè thu, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, vận động con em trong độ tuổi đến trường, không để học sinh bỏ học, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, quan tâm đến vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Dao tại địa phương. Có những cơ chế chính sách và giải pháp tạo điều kiện cho đảng viên trẻ phát triển kinh tế dựa vào nguồn lực sẵn có từ cây quế, quan tâm công tác bảo vệ phòng chống cháy rừng, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả mà chi bộ thôn Khe Ván, xã Quang Minh, huyện Văn Yên đạt được trong thời gian qua. Công tác tổ chức sinh hoạt của chi bộ thôn đảm bảo đúng quy định, điều lệ Đảng. Đồng chí cũng khẳng định những kết quả quan trọng mà chi bộ nhân dân thôn Khe Ván đạt được thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của các đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong thôn trong việc thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, mặc dù chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, nhưng với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nhanh chóng khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021 và nhiệm kỳ 2020-2025 đã đạt nhiều kết quả khá nổi bật toàn diện. Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị cần tiếp tục quan tâm xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, thực hiện nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên, nhất là những quần chúng trẻ và nữ, quần chúng ưu tú, tiêu biểu, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, cũng như hiệu quả của các tổ tự quản.
Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 vừa tiếp xúc với cử tri 17 xã thị trấn của huyện Văn Chấn. Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự tiếp xúc cử tri tại thị trấn Nông Trường Liên Sơn.
Tại buổi tiếp xúc với cử tri 9 xã vùng ngoài, 8 xã vùng trong, vùng thượng huyện của huyện Văn Chấn, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 đã thông báo nhanh tới cử tri về kết quả của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 và Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn khóa 21. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri và nhân dân huyện Văn Chấn bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước thành công của cuộc bầu cử và tin tưởng đại biểu sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, lắng nghe những ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cử tri 17 xã thị trấn của huyện Văn Chấn đã kiến nghị nhà nước hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, đền bù, giải phóng mặt bằng cho người dân. Tỉnh và huyện có các chính sách hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khắc phục sửa chữa hệ thống cầu treo qua suối trước mùa mưa bão năm nay, nâng cấp sửa chữa hệ thống điện đã xuống cấp gây nguy hiểm cho người dân, đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã tiếp thu giải trình những ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến khác gửi các ban ngành thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Sáng nay mùng 10 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ ngành chính thức phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 toàn quốc với mục tiêu bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Đây là chiến lược tiêm chủng quốc gia lớn nhất từ trước tới nay, số lượng tiêm đến hàng triệu mũi, thực hiện trong thời gian ngắn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo tại lễ phát động. Dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái.
Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 toàn quốc được triển khai từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022 tại tất cả cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở các tuyến. Việt Nam phấn đấu cuối năm 2021 đầu năm 2022 có thể đạt miễn dịch cộng đồng với khoảng 70% dân số được tiêm vaccine COVID-19. Bộ Y tế đặt mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng vaccine COVID-19 trong năm 2021. Tới hết quý 1 năm 2022, trên 70% dân số sẽ được tiêm vaccine COVID-19. Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai ngay từ tháng 7 năm 2021 với khoảng 8,7 triệu liều vaccine COVID-19 được tiếp nhận. Hơn 18.000 điểm tiêm trên cả nước bao gồm tiêm chủng lưu động sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19. Kinh phí triển khai từ nguồn ngân sách quỹ vaccine COVID-19 và nguồn viện trợ. Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch trực 24/24 và thiết lập các tiểu ban về giám sát chất lượng phản ứng sau tiêm, đảm bảo tối đa về an toàn tiêm chủng. Đây là chiến dịch tiêm chủng quốc gia lớn nhất từ trước tới nay. Số lượng tiêm đến hàng triệu mũi, thực hiện trong thời gian ngắn. Bộ Y tế cùng các bộ quyết tâm nỗ lực để thực hiện hiệu quả thành công chiến dịch tiêm chủng với phương châm tiêm đến đâu an toàn đến đó, không bỏ phí bất cứ một liều vaccine nào và không lãng phí bất cứ đồng nào từ quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của Việt Nam. Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 với quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng tại Việt Nam có sự phối hợp của nhiều bộ ngành. Để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai trên quan điểm thống nhất, tiêm nhanh nhất, nhiều nhất, rộng nhất, đảm bảo an toàn, hiệu quả, công bằng và công khai. Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết và đưa đất nước trở lại bình thường phát triển. Để thực hiện chiến lược vaccine, chăm lo dài hạn cho sức khỏe của nhân dân, Đảng và Nhà nước sẽ thực hiện mục tiêu đẩy mạnh sản xuất trong nước và nhập khẩu để có đủ nguồn vaccine hàng năm. Thủ tướng kêu gọi sự đồng lòng, đoàn kết, ủng hộ và trách nhiệm cộng đồng của toàn thể nhân dân để chiến thắng dịch bệnh. Hiện nay dịch bệnh diễn biến phức tạp nên không chủ quan sau tiêm mà vẫn cần thực hiện nghiêm túc các chỉ dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền và sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở các cấp các ngành. Mỗi chúng ta hãy để thông điệp mình vì mọi người và mọi người vì mình và thương người như thể thương thân được lan tỏa trong cộng đồng, trong toàn thể nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn tất cả lực lượng tuyến đầu chống dịch tiếp tục giữ vững phẩm chất trách nhiệm với cộng đồng. Đồng thời cảm ơn sự đồng lòng hưởng ứng vào cuộc của nhân dân trong phòng chống dịch cũng như triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine trên cả nước.
Sáng nay tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đã diễn ra đại hội lần thứ nhất Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Yên Bái, tới dự có nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Đại diện Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã thông qua quyết định thành lập Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Yên Bái gồm 6 nhà văn, nhà thơ được chia tách từ Chi hội Nhà văn Sông Chảy. Đó là các nhà văn đã có nhiều tác phẩm ghi dấu ấn trong công chúng và giới văn chương, đóng góp cho sự phát triển của văn học nghệ thuật Yên Bái nói riêng và văn học nghệ thuật cả nước nói chung. Tính đến nay, tổng số tác phẩm đã xuất bản của các nhà văn trong chi hội là gần 30 đầu sách ở nhiều thể loại như tiểu thuyết, ký, truyện thiếu nhi, thơ. Các tác giả đều từng nhận nhiều giải thưởng cao của Trung ương và địa phương, trong đó phải kể đến giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật của nhà thơ Ngọc Bái, giải A, giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018-2020 của nhà văn Hà Lâm Kỳ. Với mục đích hoàn thiện tổ chức, đề ra nhiệm vụ và định hướng hoạt động, tại đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2025, Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Yên Bái đã bầu ban chấp hành. Việc thành lập Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Yên Bái sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà văn Yên Bái phát huy tài năng, sức sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của văn học Yên Bái, văn học nước nhà và sự phát triển của quê hương đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
6 tháng đầu năm 2021, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh các cấp đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 100% cán bộ hội viên cựu chiến binh đã được học tập, quán triệt, nắm vững các chỉ thị, nghị quyết đại hội đảng các cấp và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của hội, tham gia góp ý xây dựng và bảo vệ đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ quan văn hóa an toàn, xây dựng hội cựu chiến binh trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh và thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cựu chiến binh hai cấp nhiệm kỳ 2022-2027, xây dựng kế hoạch công tác hội cựu chiến binh năm 2022, chuẩn bị các hướng dẫn bình xét phân xếp loại tổ chức hội, hội viên năm 2021. Trong dịp này, Hội Cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Sáng nay, Trường Chính trị tỉnh và Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp cơ sở và tương đương khóa 8 năm 2021. Tham dự lớp bồi dưỡng có 114 đồng chí là lãnh đạo quản lý các sở ngành và tương đương của tỉnh Yên Bái.
Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên được giới thiệu 3 chuyên đề về kiến thức chung, 8 chuyên đề về kỹ năng cơ bản của lãnh đạo quản lý cấp cơ sở, 4 chuyên đề báo cáo về tổ chức sắp xếp bộ máy quản lý và lĩnh vực ở địa phương, giải quyết và quản lý các xung đột trong quản lý ngành và lĩnh vực ở địa phương, quản lý công chức viên chức thuộc quyền quản lý. Nghe các báo cáo về công tác phối hợp, hoạt động lãnh đạo quản lý, xử lý vi phạm hành chính trong quản lý nhà nước về ngành và lĩnh vực ở địa phương, tổ chức sắp xếp bộ máy quản lý ngành và lĩnh vực ở địa phương, xây dựng và quản lý thương hiệu ngành và lĩnh vực địa phương. Qua lớp bồi dưỡng, góp phần giúp học viên hiểu rõ hơn về chức trách nhiệm vụ và yêu cầu đối với công chức giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và tương đương. Từ đó xây dựng các giải pháp hoàn thành công việc được giao và nâng cao hiệu quả công tác quản lý lãnh đạo.
Do tác động của đại dịch COVID-19 dẫn đến chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn đã ảnh hưởng đến xuất khẩu của các doanh nghiệp. Một số sản phẩm có số lượng tồn kho tăng cao so với tháng cùng kỳ là tinh bột sắn, chè, quần áo trượt tuyết tăng 60%, ván ép từ gỗ, bao bì và túi bằng giấy. Lý do là các mặt hàng sản phẩm tồn kho tăng là do chính sách cấm biên của một số nước do dịch COVID-19 bùng phát. Mặt khác, các mặt hàng sản phẩm thiếu sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại về giá thành và chất lượng. Một số mặt hàng có mức tồn kho giảm như gỗ lạng giảm 70%, giấy làm vàng mã và dược phẩm giảm gần 30%. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ và không ngừng cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh nên đã được bạn hàng người tiêu dùng ưa chuộng.
Từ đầu năm đến nay thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, huyện Trạm Tấu đã triển khai thi công 17 tuyến đường. Đến hết tháng 6 đã hoàn thành được hơn 8 km, đạt 50% kế hoạch được giao. Cơ chế làm đường giao thông nông thôn ở huyện Trạm Tấu là 60-40, nhà nước hỗ trợ 60% kinh phí, gồm xi măng, cát, sỏi, còn lại 40% do nhân dân đóng góp ngày công vật liệu. Huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường, huy động nhân lực theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Năm 2021, huyện Trạm Tấu phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch bê tông hóa đường giao thông nông thôn đề ra. Ngoài làm đường giao thông theo đề án 6 tháng qua, huyện đã thi công hoàn thành được trên 3 km đường bê tông do các doanh nghiệp tài trợ. Theo đó có 1,8 km đường bê tông làng Ninh Túc Đán được tài trợ bởi nguồn vốn của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Thọ với kinh phí trên 1,7 tỷ đồng. Hoàn thành 1,2 km đường Nhì Dưới Đề Chơ xã Làng Nhì với kinh phí gần 1,1 tỷ đồng do kênh Việt Nam Today tài trợ.
Trong gần 1.000 cán bộ giáo viên đang công tác tại huyện vùng cao Mù Cang Chải, hiện nay có tới gần 700 giáo viên là người từ nơi khác đến công tác. Có nhiều người đã cống hiến trên 20 năm ở những xã đặc biệt khó khăn cách trung tâm huyện vài chục km, nơi chưa có điện lưới quốc gia. Căn cứ kết luận số 159 của Thường trực Tỉnh ủy về việc điều động giáo viên có nguyện vọng chuyển công tác về các địa phương vùng thấp, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mù Cang Chải đã tăng cường phổ biến, rà soát đối chiếu với các quy định, qua đó có gần 24 thầy cô đủ tiêu chuẩn được chuyển vùng. Tuy nhiên, hiện mới có 19 thầy cô có nơi tiếp nhận và đã có quyết định chuyển công tác về thành phố Yên Bái, huyện Bình, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ và Văn Yên, trong đó có 8 giáo viên mầm non, 6 giáo viên tiểu học và 5 giáo viên trong cơ sở. Tất cả những giáo viên được chuyển công tác đều là giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên và có thâm niên công tác ít nhất từ 10 năm trở lên tại huyện vùng cao.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay toàn tỉnh Yên Bái đã có trên 580.000 người được cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, đạt 91,5%, là tỉnh đứng thứ 5 toàn quốc về việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử. Một số huyện có tỷ lệ người dân được cấp thẻ căn cước công dân cao là thị xã Nghĩa Lộ, đạt 99%, Trạm Tấu đạt 96% và thành phố Yên Bái đạt 93%. Có được kết quả này, Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố huy động tối đa lực lượng, thành lập các tổ cấp căn cước công dân lưu động đến các xã, thị trấn, trường học, làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân. Lực lượng Công an cũng bố trí các tổ lưu động đến tận nhà dân để cấp căn cước cho các trường hợp người già yếu, bệnh tật.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định số 1341 xử phạt 450 triệu đồng về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty trách nhiệm hạn một thành viên Minh Hiền Yên Bái có địa chỉ tại xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ. Theo đó, công ty trách nhiệm hạn một thành viên Minh Hiền Yên Bái đã vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường với những vi phạm như không lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành, không thực hiện một trong các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt, không lập báo cáo quản lý chất thải định kỳ theo quy định, không bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu công ty trách nhiệm hạn một thành viên Minh Hiền Yên Bái phải nộp phạt với tổng số 450 triệu đồng và đình chỉ hoạt động hai cơ sở chăn nuôi chất lượng cao của công ty trong thời gian 4,5 tháng, đồng thời phải lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường trong thời gian 90 ngày, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, giới chức quốc phòng Colombia ngày 9 tháng 7 xác nhận 13 nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moïse từng tham gia quân đội Colombia và xuất ngũ ở những năm khác nhau. Tư lệnh quân đội Colombia Luis Fernando Navarro cho biết các nghi phạm giải ngũ từ năm 2002 đến 2018 và trở thành lính đánh thuê với lý do thuần túy kinh tế. Trong nhóm 13 nghi phạm từng tham gia quân đội Colombia, 2 người đã bị tiêu diệt khi đấu súng với lực lượng an ninh Haiti, 11 người bị bắt giữ. Theo quân đội Colombia, một số nghi phạm rời nước này từ tháng 5 để chuẩn bị cho kế hoạch ám sát. Họ bay đến Panama, tới Cộng hòa Dominica rồi vượt qua biên giới trên bộ để tới Haiti. Ngày 9 tháng 7, Bộ Quốc phòng Colombia đã gửi một số quan chức tình báo cấp cao tới Haiti để hỗ trợ điều tra. Nhóm chuyên gia này bao gồm lãnh đạo lực lượng tình báo quốc gia, tình báo của cảnh sát và quan chức tại văn phòng Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol tại Colombia. Trong khi đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 9 tháng 7 cho biết các quan chức thuộc Cục Điều tra Liên bang FBI và Bộ An ninh Nội địa Mỹ sẽ tham gia điều tra vụ án ám sát Tổng thống Haiti theo yêu cầu của chính phủ nước này. Theo bà Psaki, việc tăng cường năng lực thực thi pháp luật của Haiti là ưu tiên hàng đầu của Mỹ từ trước vụ ám sát ông Moy. Washington đang tài trợ 5 triệu đô la cho lực lượng cảnh sát quốc gia Haiti nhằm phối hợp với các cộng đồng chống lại các băng đảng. Ngày 9 tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định việc tiêm một mũi vaccine COVID-19 thứ ba là chưa cần thiết ở thời điểm này. Tuyên bố được người đứng đầu WHO đưa ra sau khi công ty Pfizer và BioNTech cấp phép tiêm mũi vaccine thứ ba. Liên minh dược phẩm này khẳng định các dữ liệu thử nghiệm cho thấy việc tiêm mũi thứ ba nâng cao mức kháng thể lên gấp từ 5 tới 10 lần chống lại virus corona chủng gốc và biến thể Delta so với khi chỉ tiêm hai mũi đầu. Pfizer và BioNTech cũng cho biết dựa trên sự sụt giảm về hiệu quả vaccine COVID-19 ghi nhận tại Israel sau 6 tháng, do đó họ tin rằng có thể cần thêm tiêm mũi thứ 3 trong vòng từ 6 đến 12 tháng sau khi đã tiêm đủ 2 mũi đầu. Cùng quan điểm với WHO, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho rằng những người Mỹ đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 chưa cần tiêm bổ sung ở thời điểm hiện tại. Trong ngày 9 tháng 7, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia cho biết chính phủ nước này sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế khẩn cấp tại một số khu vực bên ngoài đảo Java và Bali nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh cùng ngày Indonesia ghi nhận thêm hơn 38.000 ca mắc mới và 817 trường hợp tử vong do COVID-19. Theo Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia, ông Hartarto, các biện pháp hạn chế khẩn cấp được áp dụng tại 15 thành phố thuộc Sumatra, Kalimantan và Papua. Trong những ngày gần đây, số ca mắc mới không ngừng tăng lên đã gây sức ép cho hệ thống y tế Indonesia. Nhiều bệnh viện đã báo cáo sử dụng hết công suất 100% giường bệnh sẵn có. Ngoài ra, Indonesia cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu oxy, y tế trầm trọng. Tại một địa điểm cung cấp oxy ở thủ đô Jakarta, người dân xếp hàng đợi nhiều giờ đồng hồ để mua dưỡng khí. Trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Indonesia đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, trong đó ưu tiên tiêm mũi thứ hai cho nhân viên y tế. Tính đến nay, nước này đã tiêm 49,6 triệu liều vaccine, đứng thứ tư ở châu Á về số lượng tiêm chủng. Tổ chức từ thiện toàn cầu Oxfam cho biết, trung bình mỗi phút thế giới có 11 người có thể chết vì thiếu ăn nghiêm trọng, trong khi đó số người có thể tử vong vì dịch COVID-19 là 7 người mỗi phút. Theo tổ chức Oxfam, số người thiếu ăn trên thế giới đã tăng mạnh trong năm 2020, gấp 6 lần so với năm 2019. Đáng nói là 2/3 số này sống ở các nước đang xảy ra chiến tranh hoặc xung đột như Yemen, Cộng hòa Trung Phi, Afghanistan, Nam Sudan. Theo Oxfam, Kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19, các cộng đồng dễ bị tổn thương trên thế giới đã gửi đi thông điệp rõ ràng và khẩn cấp, đói ăn có thể giết chết con người trước cả khi mắc dịch bệnh. Tỷ lệ thất nghiệp cao và sản xuất lương thực bị gián đoạn đã khiến giá lương thực toàn cầu tăng 40%, mức tăng cao nhất trong hơn một thập kỷ.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đúng với tính chất của một trận tranh hạng 3 Copa America, cả Peru và Colombia đã cống hiến trận cầu mãn nhãn với một cơn mưa bàn thắng. Đến cuối hiệp 1, Peru vươn lên dẫn trước sau một pha phối hợp đẹp mắt. Cueva kiến tạo để Yotun thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc ở phút 45 mở tỷ số trận đấu. Đội bóng áo xanh nhanh chóng dồn ép và có được bàn gỡ từ cú đá phạt hàng rào của Cuadrado. Sau bàn gỡ, Colombia tiếp tục thi đấu hưng phấn. Cầu thủ vào sân thay người Diaz có pha bứt tốc ấn tượng trước khi giúp Colombia vươn lên ở phút 67. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, Peru thể hiện được sự khó chịu của mình. Đội bóng áo đỏ trắng tràn lên tấn công ở những phút cuối để rồi có được bàn gỡ nhờ công của La Padula phút 83. Tưởng như khi trận tranh hạng 3 sẽ phải giải quyết sau loạt luân lưu, thì đúng phút vừa giờ cuối cùng, Diaz tỏa sáng với cú ra chân trái phá, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho Colombia. Huấn luyện viên Mancini nói rằng người Ý chỉ còn cách chiếc cúp vô địch Euro 2020 1 cm, nhưng tuyển Anh cũng sẽ làm mọi cách để mang về phòng truyền thống một danh hiệu vô địch lớn nữa kể từ năm 1966. Sẽ chỉ có một nhà vô địch được xướng tên ở thánh địa Wembley vào rạng sáng 12 tháng 7 khi chủ nhà Anh đối đầu cùng đội tuyển trẻ Ý và khao khát chiến thắng. Cộng thêm lợi thế sân nhà Wembley, không ai dám xem thường người Anh nữa. Cách đá của người Anh cũng thiên về kiểm soát bóng nhờ sự cơ động nơi tuyến giữa. Bàn thắng của các học trò huấn luyện viên Southgate rất đa dạng chứ không thể chỉ đơn thuần đến từ các lật cánh đánh đầu hoặc sút xa. Đối đầu với Tam Sư là một tuyển Ý trẻ trung và không biết sợ. Lịch sử đứng với đội bóng áo thiên thanh khi chưa bao giờ thua Anh ở các trận đấu có tính chất quan trọng. Sự tự tin của Ý là điều dễ hiểu bởi với những gì thể hiện trước Bỉ và Tây Ban Nha, các học trò của huấn luyện viên Roberto Mancini khiến người xem nể phục. Những cổ động viên của đội bóng áo thiên thanh đã bắt đầu mộng mơ khi Azzurri chỉ còn cách chiếc cúp một trận đấu. Sau đây là chùm tin chuyển nhượng. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã nói chuyện với Anthony Lehmann về khả năng chuyển đến Man City. Barcelona sẵn sàng bán tuyển thủ Pháp khi họ tìm cách cân đối ngân sách. Mục tiêu hàng đầu của Man City hè này là Harry Kane, nhưng nếu Tottenham không muốn giảm giá, họ sẽ nhắm đến Griezmann. Harvey Elliott đã ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Liverpool và háo hức được thi đấu nhiều hơn cho đội 1. Một chiếc sao trẻ 18 tuổi được chọn mượn ở Blackburn tại giải hạng nhất và gây ấn tượng tốt. Tân giám đốc bóng đá Fabio Paratici của Tottenham xác nhận câu lạc bộ chuẩn bị có được hợp đồng mới với Son Heung-min. Nhiều khả năng ngôi sao người Hàn Quốc sẽ ký một bản hợp đồng dài hạn với một đội bóng thành London. Bản hợp đồng mới biến anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Spurs với con số khoảng 200.000 bảng một tuần. Djokovic thắng 7-6, 7-5, 7-5 trước Shapovalov tại trận bán kết thứ hai của Wimbledon 2021. Tay vợt người Serbia cho rằng việc thua trận sau 3 set có phần bất công với những gì Shapovalov đã phô diễn. Đối thủ tiếp theo của Djokovic sẽ là dòng số 7 Matteo Berrettini. Trong quá khứ, Djokovic giành chiến thắng trước Berrettini trong cả hai trận đối đầu. Lần gần nhất tại Roland Garros vừa qua, Djokovic thắng 3-1. Tay đua người đảo Mark Cavendish đã có chiến thắng thứ tư tại giải xe đạp Tour France năm nay khi về nhất chặng 13 từ Nîmes đến Carcassonne, đồng thời săn bằng kỷ lục thắng 34 chặng giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp của huyền thoại Eddie Merckx. Chiến thắng này giúp Mark Cavendish củng cố vững chắc áo xanh tổng hợp sắp với 279 điểm, bỏ rất xa người thứ hai Michel Mantuit hiện có 178 điểm.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 7 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 18 tới 20 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 26 độ.
thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm 2021. Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái có địa chỉ xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, trường đào tạo nghề có uy tín của tỉnh và khu vực. Tuyển sinh các hệ sau: hệ trung cấp, hệ cao đẳng, học sinh tốt nghiệp lớp 9, hệ cao đẳng, học sinh tốt nghiệp lớp 12. Các ngành nghề đào tạo phù hợp với mọi đối tượng lứa tuổi. Một số các nghề chất lượng cao có 2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo, miễn học phí học nghề cho học sinh hệ trung cấp và thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh sinh viên hưởng chế độ dân tộc nội trú và ưu tiên cho học sinh nhập học trước cho tới khi hết chỗ ở. Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh sinh viên khóa 30 từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 cho đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo năm học 2021-2022. Chi tiết các ngành nghề, thông tin xin liên hệ Phòng Đào tạo Nghiên cứu Khoa học, điện thoại 02163 893 889, 0842 235 686 hoặc có thể truy cập website Cao đẳng Nghề Yên Bái.edu.vn.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tưng bừng khai trương cửa hàng kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình vào ngày 4 tháng 7 năm 2021 tại số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Nhân dịp khai trương cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, tổ chức chương trình bán hàng ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe côn tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng và nhiều quà tặng. Hỗ trợ 100% phí trước bạ đối với khách hàng khi mua xe. Dịch vụ bán xe trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Đối với ngành hàng vật liệu xây dựng, mỗi khách hàng mua gạch ốp lát được hưởng chiết khấu 10%. Mua một bộ bệt được tặng một sen tắm cao cấp. Mua một sen cây được tặng một vòi tắm cao cấp cùng nhiều phần quà khuyến mại hấp dẫn khác. Thời gian áp dụng chương trình khuyến mại từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021. Xin trân trọng kính mời quý khách hàng tới tham quan mua sắm tại cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 853 631 và 0913 344 020. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.